Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình đầu tiên của năm mới 2021. Nhân dịp bước sang năm mới, những người làm chương trình xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025.
Thái Nguyên là địa phương đi đầu cả nước xây dựng nghị quyết về chương trình chuyển đổi số.
Tăng trưởng kinh tế năm 2020 không cao nhưng ấn tượng.
Với phương châm không đánh đổi môi trường để phát triển, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo điều kiện sản xuất cho doanh nghiệp trên cơ sở không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và người lao động.
Ngoài sự quan tâm tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho người nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn, thành phố cũng thường xuyên quan tâm dành nguồn ngân sách của thành phố cùng với nguồn vốn của Trung ương giúp các hộ vay với ưu đãi thấp để phát triển kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 31 tháng 12, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 8 để nghe và cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân Tân Sửu 2021 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trình bày kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, thành phố sẽ tập trung tổ chức tốt các hoạt động chính như lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức 3 chương trình ca múa nhạc vào đêm giao thừa tại các khu vực trung tâm phía Bắc và phía Nam thành phố, tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại hai điểm Quảng trường Võ Nguyên Giáp và Nhà văn hóa Công nhân Gang thép, thực hiện tốt các chính sách xã hội trong dịp Tết, tổ chức 7 khu vực chợ hoa, chợ Tết, tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, ngay sau Tết Nguyên đán, thành phố sẽ tổ chức Tết trồng cây, đầy đời nhớ ơn Bác Hồ, lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương, quy mô cấp xã và lễ giao nhận quân năm 2021, v.v. Trên cơ sở kế hoạch nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản nhất trí và đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Tân Sửu 2021 trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên. Việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, mọi nhà, mọi người đều có Tết. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cần tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, kiểm soát chặt chẽ, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành thực hiện các nội dung kiểm điểm, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.
Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 3 khóa 20 vừa diễn ra ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của nghị quyết về phát triển chính quyền số đến năm 2025, phấn đấu trên 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Phấn đấu có trên 700 doanh nghiệp số, tập trung đầu tư để xây dựng hình thành 3 đô thị thông minh gồm thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Phấn đấu đến năm 2025 đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc, thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, trên 90% người dân doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, có trên 3.000 doanh nghiệp số. Thái Nguyên thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Như vậy, đến thời điểm này, Thái Nguyên là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước xây dựng nghị quyết về chương trình chuyển đổi số.
Có thể dùng từ ấn tượng để nói về tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP năm nay của tỉnh dù chỉ đạt 4,18% dự ước, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch 7,3% và trung bình 5 năm qua là 10,47% một năm. Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt lớn trong việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay so với mọi năm là sự xuất hiện của dịch COVID-19. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường, mức độ nguy hiểm được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử, tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội toàn cầu. Nước ta đã khống chế và kiểm soát thành công hai đợt dịch xâm nhập. Tuy nhiên, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng do phải tạm dừng, hủy hoặc thu hẹp quy mô, tiêu thụ hàng hóa giảm sút, sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực bị ngưng trệ. Nhiều lao động mất việc làm, thu nhập giảm sâu. Đến thời điểm này có thể nói Việt Nam đã thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Trong khi rất nhiều nước tăng trưởng âm hoặc không đáng kể thì nước ta đạt mức tăng trưởng dự ước năm nay khoảng 3%. Xét từ tình hình chung đó, chúng ta có thể thấy rõ hơn kết quả tăng trưởng 4,18% của tỉnh trong năm nay là điều tích cực. Trong phạm vi khu vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái Nguyên năm 2020 đứng thứ 4 trên 10 tỉnh, thành phố, vùng thủ đô sau Bắc Giang, Hưng Yên và Hà Nam, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Theo ước tính của ngành thống kê, tăng trưởng kinh tế năm nay của tỉnh Bắc Ninh đạt trên 1%, Vĩnh Phúc đạt trên 2%, Hải Dương trên 3% và Hà Nội gần 4%. Đó là những địa phương có quy mô nền kinh tế lớn và tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào khu vực công nghiệp, dịch vụ như Thái Nguyên. Ông La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho rằng, con số tăng trưởng 4,18% GDP của tỉnh trong năm nay dù thấp hơn nhiều so với kế hoạch và trung bình các năm, nhưng vẫn rất tích cực khi đặt vào bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Giai đoạn 6 tháng đầu năm, tỉnh chỉ đạt tăng trưởng hơn 2%, nhưng 6 tháng cuối năm đạt trên 5%. Điều đó cho thấy kinh tế có sự phục hồi khá nhanh sau khi dịch bệnh được khống chế, thể hiện sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của tỉnh trong việc thực hiện mục tiêu kép, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Cùng với tăng trưởng khá so với mặt bằng chung của cả nước và khu vực, cơ cấu kinh tế của Thái Nguyên tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản xuống chỉ còn 11,3%. Quy mô và năng lực sản xuất của tất cả các ngành đều tăng. Năm nay, quy mô tổng sản phẩm trong tỉnh tính theo giá hiện hành ước đạt gần 116.000 tỷ đồng, gấp 1,82 lần so với năm 2015. Lĩnh vực công nghiệp, đầu tàu tăng trưởng của tỉnh vì đã hội nhập sâu rộng nên bị ảnh hưởng rất nặng từ những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 ở cả trong và ngoài nước. Nhưng giá trị sản xuất năm nay vẫn tăng 5,4% so với cùng kỳ, ước đạt 783,6 nghìn tỷ đồng, theo giá so sánh năm 2010. Ở nửa đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh giảm tới 3,2% so với cùng kỳ, là năm duy nhất trong 10 năm trở lại đây có giá trị công nghiệp 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lĩnh vực này hồi phục mạnh ở nửa cuối năm và lấy lại đà tăng trưởng dù chưa đạt như kỳ vọng. Công nghiệp phục hồi và đạt mức tăng khá là yếu tố rất quan trọng để tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh đạt 4,18%, bởi tỷ trọng của khu vực công nghiệp xây dựng hiện chiếm 88,7% trong cơ cấu kinh tế. Tuy tăng trưởng khá trong bối cảnh dịch bệnh, nhưng kinh tế của tỉnh vẫn bộc lộ không ít hạn chế khó khăn, như số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng cao cho thấy khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa thực sự vững chắc, năng lực cạnh tranh và tính tự chủ còn hạn chế. Từ đầu năm đến hết tháng 10, có 502 doanh nghiệp đóng mã số thuế và 400 doanh nghiệp ngừng hoạt động, cao hơn cùng kỳ 137 doanh nghiệp. Kinh tế tư nhân chưa đáp ứng được vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất phụ thuộc lớn vào nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu. Năm 2021, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7%, mục tiêu của cả nhiệm kỳ là 8% trên năm trở lên, trong đó công nghiệp xây dựng tăng 7,3%, dịch vụ tăng 7,3% và nông lâm nghiệp thủy sản tăng 4%. Ông La Hồng Ninh cho biết, dù xây dựng dựa trên giả thiết dịch COVID-19 được khống chế tốt như hiện nay, nhưng chỉ tiêu tăng trưởng 7% trong năm tới là khá cao, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Tôi tin tỉnh sẽ đạt được mục tiêu đó bởi chúng ta còn dư địa tăng trưởng và nền kinh tế đang trên đà phục hồi tốt. Kết quả dự ước một số chỉ tiêu chính về kinh tế của Thái Nguyên năm 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 4,18%, tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người đạt 88,7 triệu đồng trên người trên năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,4%, giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 26,7 tỷ đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 15.500 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 3,94%.
Năm 2020, thiên tai xảy ra bất thường, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, dịch tả lợn châu Phi tái phát khiến người chăn nuôi phải đối mặt với những khó khăn. Tuy nhiên, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh vẫn đạt trên 14.000 tỷ đồng, tăng gần 4% so với năm 2019. Giá trị sản xuất chăn nuôi đạt trên 6.200 tỷ đồng, đạt gần 103% kế hoạch năm. Tổng sản lượng lương thực vượt 4,6% kế hoạch. Năm 2021, ngành nông nghiệp phấn đấu sản lượng cây lương thực có hạt đạt hơn 432.200 tấn. Sản lượng chè búp tươi 250.000 tấn. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 146.000 tấn. Sản lượng thủy sản đạt 16.000 tấn. Để đạt được mục tiêu trên, thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ nâng cao chất lượng các vùng sản xuất chè tập trung theo hướng tăng diện tích chè an toàn Việt Gáp và hữu cơ, khuyến khích bà con sử dụng các giống lúa năng suất chất lượng cao để nâng cao hiệu quả sản xuất, đẩy mạnh xây dựng, triển khai các đề án, dự án trọng điểm trong lĩnh vực chăn nuôi.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với hai công ty doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thịnh ở số nhà 26, tổ 11, phường Tân Long, có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế, theo quy định tại luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội, và doanh nghiệp tư nhân đầu tư sản xuất và thương mại Hoài Nam ở tổ 11, phường Phan Đình Phùng, có số tiền nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định. Cả hai công ty doanh nghiệp trên phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của Chi cục Thuế thành phố và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Việc áp dụng hình thức cưỡng chế này đã được Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng nhiều trong thời gian gần đây, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực thuế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, tự hào là trung tâm kinh tế, là động lực tăng trưởng của tỉnh. Những năm qua, trong quá trình phát triển, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường. Với phương châm không đánh đổi môi trường để phát triển, thành phố đã thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo điều kiện sản xuất cho doanh nghiệp trên cơ sở không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và người lao động. Bài viết sau của tác giả Cầm Tú sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Theo quyết định số 64 ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 15 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải thực hiện biện pháp xử lý triệt để. Trong đó có tới 8 đơn vị thuộc khu công nghiệp Gang Thép, thành phố Thái Nguyên. Đến nay, toàn bộ 15 cơ sở này đã đầu tư xây dựng công trình thu gom xử lý nước thải và hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm đối với nước thải. Đặc biệt, các đơn vị trong khu công nghiệp Gang Thép đều đã đầu tư hàng chục tỷ đồng, cải tiến thiết bị, công nghệ, vừa giảm thiểu tác nhân gây ô nhiễm môi trường, vừa làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Ông Đào Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp Kim Sắt Thái Nguyên cho biết, công ty cũng rất chú trọng việc duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng bên cạnh đó là vẫn phải đảm bảo được công tác bảo vệ môi trường, vì nếu như môi trường không đảm bảo thì chắc chắn là hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bất ổn, sẽ không được sản xuất nữa. Như vậy thì sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, công nhân viên trong công ty, cũng như là những cái an sinh xã hội ngoài. Ông Đào Văn Tiến, giám đốc nhà máy cốc hóa Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên cho biết. Ví dụ như phần xưởng trưng dầu cốc thì chúng tôi cũng đã dừng sản xuất để sử dụng dầu cốc và mục đích là thay dầu FO đối trong các nhà máy cán. Trong lò cán, chúng tôi cũng đã thiết kế một hệ thống là đốt khí than dư để khí than dư không phát tán ra môi trường. Ngoài các cơ sở sản xuất công nghiệp, các cơ sở y tế cũng là những đơn vị gây tác động tới môi trường. Ý thức được vấn đề đó, trong thời gian qua, Bệnh viện Xe Thái Nguyên đã đầu tư hơn 8 tỷ đồng để xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải. Trong khi đó, Bệnh viện Lao Phổi Thái Nguyên đang tìm nguồn vốn để nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đã xuống cấp nghiêm trọng. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện Lao Phổi Thái Nguyên đề nghị, chúng tôi cũng rất mong cơ quan cấp trên quan tâm và đầu tư cho chúng tôi một hệ thống xử lý nước thải mới để có thể về lâu về dài là đáp ứng được việc làm bảo vệ môi trường, tránh được những tác động của môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trên địa bàn mà bệnh viện đóng chân. Năm 2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành nhiều văn bản để triển khai việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng và triển khai các kế hoạch về bảo vệ môi trường, chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các phòng ban liên quan và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư, yêu cầu các cơ sở lập hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về các nguồn thải, làm cơ sở cho việc kiểm tra và giám sát nguồn thải. Bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường cho các cán bộ làm công tác này ở thành phố cũng như cấp xã phường. Từ đó duy trì kết quả bảo vệ môi trường một cách bền vững trên địa bàn thành phố, đóng góp vào kết quả chung trên toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 259 tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, thông qua với 83 chi hội của các hội đoàn thể, nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh và đoàn thanh niên nhận ủy thác cho trên 6.000 khách vay với tổng dư nợ gần 190 tỷ đồng, trong đó gần 1.000 khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo. Hầu hết các hộ này đều thực hiện có hiệu quả nguồn vốn vay, góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.
Hộ gia đình ông Nguyễn Quang Tiến ở tổ dân phố 5 phường Cam Xá, trước đây thuộc diện gia đình khó khăn, bản thân ông bị khuyết tật vận động, không thể đi làm xa nhà. Sau khi được chi hội nông dân của tổ thông tin về các chương trình vay vốn tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thông qua tổ vay vốn trên địa bàn, gia đình ông đã vay 100 triệu đồng với lãi suất ưu tiên giảm 50% dành cho người khuyết tật để phát triển chăn nuôi, mở rộng diện tích trồng đào. Nhờ chăm chỉ, lại được sự giúp đỡ về khoa học kỹ thuật của cán bộ khuyến nông phường, nên hiện nay gia đình ông đã vươn lên trở thành một trong những hộ khá giả của tổ 5 phường Cam Xá với thu nhập bình quân hàng năm từ 300 đến 400 triệu đồng. Nói về ý nghĩa của nguồn vốn vay hỗ trợ hộ nghèo đối với gia đình mình, ông Nguyễn Quang Tiến, tổ 5 phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi là người khuyết tật thì tôi được vay vốn hỗ trợ một giá rẻ được 50%. Thì tôi phát triển nhờ cái vốn đấy mà tôi làm kinh tế một ngày một đi lên. Tôi thấy cái vay vốn này rất có hiệu quả.
Xã Huống Thượng hiện có 12 tổ vay vốn do các hội đoàn thể của xã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thời gian qua, số tổ viên vay vốn ngày càng sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Ngôi nhà bà Ngô Thị Hoa, xóm Huống Trung, đang ở được làm từ sự trợ giúp một phần của anh em họ hàng và phần lớn tiền tiết kiệm được từ nguồn lãi suất chăn nuôi trâu thương phẩm hơn 3 năm qua. Là hộ nghèo nhiều năm của xã Huống Thượng, phải đi ở nhờ nhà của người thân. Sau khi được tổ vay vốn của xóm tư vấn, hỗ trợ vay vốn từ chương trình vay vốn dành cho hộ nghèo, năm 2017, bà Hoa vay 50 triệu đồng để chăn nuôi trâu thương phẩm. Bình quân mỗi năm, bà thu về gần 90 triệu đồng. Cũng nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi dành cho các đối tượng chính sách, nên hiện nay toàn xóm Huống Trung chỉ còn hơn 10 hộ nghèo trên tổng số gần 360 hộ. Chia sẻ về hiệu quả nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, ông Phạm Văn Định, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn xóm Huống Trung, xã Huống Thượng và ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên nói.
Sau khi được Ngân hàng Chính sách phân vốn về Ủy ban xã, xóm chủ động thông báo bà con nhân dân đến họp và bình xét các hộ để cho vay đúng đối tượng. Tổ vay vốn của tôi hiện tại giờ là dư nợ sấp xỉ 3 tỷ, tổng số người vay là 59 hộ.
Thời điểm này thì thành phố Thái Nguyên cũng rất quan tâm, cũng đã chuyển được trên 9 tỷ cái nguồn vốn của thành phố và nguồn vốn của ngân sách tỉnh cũng đã chuyển sang chi nhánh tỉnh, thì chúng tôi cũng đã đưa về thành phố là trên 18 tỷ, cộng với cái nguồn vốn của trung ương là 189 tỷ để cho vay 6.300 khách hàng đang còn dư nợ của các cái chương trình tín dụng. Thế hiệu quả chương trình tín dụng chính sách cũng đã rất là có hiệu quả. Hộ dân sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và trả gốc trả lãi theo đúng quy định.
Năm 2020, toàn thành phố còn 592 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,07%, 714 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,82%, trong đó có gần 700 hộ nghèo và cận nghèo vay vốn tại các tổ tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Ngoài sự quan tâm tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho người nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn, thành phố cũng thường xuyên quan tâm dành nguồn ngân sách của thành phố cùng với nguồn vốn của trung ương giúp hộ nghèo, cận nghèo và các hộ gia đình thuộc diện chính sách vay với ưu đãi thấp để phát triển kinh tế. Và điều này cũng cho thấy sự đồng hành thường xuyên với nhiều cơ chế chính sách, cách làm hiệu quả của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã và đang góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thành phố thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo của thành phố Thái Nguyên, qua đó góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét đậm. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 5 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét đậm, rét hại. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét đậm, rét hại. Khu vực phía đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 5 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét đậm, rét hại.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly, khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình đầu tiên của năm mới 2021. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất, phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.